Dạ, Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội do cô Angie Hồ Quang phụ trách. Và rất là vui được tái ngộ với cô, tại vì cũng Nam Anh cũng có nhiều thắc mắc của thính giả lắm, thưa cô. Dạ, thưa chào cô.
Dạ, thưa chào Nam Anh và xin kính chào quý vị thính giả của Đài Hoa Thịnh Đốn. Nghe nói là mình có nhiều câu hỏi lắm, thì bây giờ mình nhanh lẹ lẹ mình đi vào câu hỏi, phải không Nam Anh?
Dạ vâng. Vâng, có hai vợ chồng đó đều 62 tuổi hết, hai người đều đi làm. Nhưng mà không may là ông chồng bị sốc nên phải nghỉ làm. Ông chồng thì có bảo hiểm nơi chỗ làm nên cái bà vợ cũng được cover theo cái bảo hiểm của chồng. Nhưng mà bây giờ thì ông bị bệnh thì được biết rằng là bảo hiểm trong hãng thì chỉ cover cho ông thêm một năm nữa thôi. Thì cổ thắc mắc là tại vì hai vợ chồng đều 62 tuổi thì nếu mà cover cho tới một năm nữa thì cũng mới có 63 tuổi, chưa có được hưởng Medicare. Thì có cái thắc mắc cô, nếu mà ông chồng bị sốc như vậy á, thì có xin được giúp đỡ gì về bảo hiểm y tế hay không? Nếu mà rồi mà nếu mà ông chồng thì mới có 62 tuổi muốn xin về hưu sớm vì không có được, không có bị sức khỏe cũng được tốt, nhưng mà lãnh được có 980 đồng. Và nếu mà ông muốn ghi tên về hưu sớm thì phải ghi danh như thế nào? Còn mà nếu mà bà vợ qua năm 63 mà không còn bảo hiểm nữa thì bà phải đi mua cái bảo hiểm ở ngoài, ở marketplace. Vì vậy nên không biết là nếu mà phải mua như vậy thì có xin được cái giúp đỡ gì về cái tiền y tế hay không? Và nếu mà hai vợ chồng mà về hưu hết á, thì cộng lại với nhau á, là không có đủ tiền để mà trả tiền nhà, tiền bill. Như vậy thì không biết rằng sở xã hội có giúp đỡ gì cái trường hợp của hai vợ chồng không? Tại vì ông chồng mà về hưu á, vì nếu mà bà vợ mà về hưu tuổi 66 tuổi thì bà chỉ có 600 mỹ kim, mà ông chồng thì về hưu á, thì ở 62 lãnh được 980 thôi. Nên không biết rằng là cái trường hợp thì hai vợ chồng này thì thưa cô có cái ý kiến gì để giúp cho những người này, trước hết là bảo hiểm y tế và phía sau đó là về nếu mà tiền hưu mà không đủ thì có xin giúp đỡ được gì không ạ?
Dạ thưa, để trả lời câu hỏi này thì khi mà bà cho biết là ông bị stroke, thì nếu mà ông bị stroke mà không đi làm được thì trước nhất tôi đề nghị là đi xin cái SSDI. SSDI là chữ viết tắt của Social Security Disability Insurance. Tôi đề nghị đi xin cái đó, nhưng mà tôi không biết là ông đã có lại đi làm được trên 10 năm không. Nếu làm được 10 năm thì hội đủ điều kiện để xin cái SSDI. Cái SSDI đó khi mà được chấp thuận đó, cho dù ông mới 62, nhưng mà khi được chấp thuận thì ông sẽ được hưởng cái quyền lợi tàn tật an sinh xã hội. Nó cao bằng cái mức quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội ở tuổi hưu toàn phần.
Yeah.
Okay.
Yeah.
Và nếu mà xin được cái SSDI thì thật ra mình lấy một cái khía cạnh rất là tích cực đi. Tại vì với cái chứng bệnh sốt thì không biết bao giờ mình mới trở lại bình thường. Nhưng mà trước mắt thì cái điều kiện sức khỏe này khiến người này không thể đi làm được. Thì theo định nghĩa về tàn tật của Sở An sinh Xã hội là cái căn bệnh kéo dài 12 tháng, có thể đưa đến tử vong, và cái nguyên nhân của cái căn bệnh này khiến đương sự không đi làm việc được. Thì ông hội đủ điều kiện là có bị đột quỵ, rồi đột quỵ xong không đi làm được thì nên xin cái SSDI.
Yeah.
Quyền lợi thì được cao hơn. Tựu trung á, thì muốn được hưởng Medicare thì thông thường những người được hưởng Medicare cho dù mình được khỏe mạnh cũng phải đợi tới 65 tuổi, cái tuổi đó mới là tuổi Medicare. Còn nếu mà xin bất luận tuổi tác, xin được SSDI, mình nhận được cái quyền lợi đó rồi, có nghĩa là mình nhận được tiền, thì cũng phải tới 2 năm sau mình mới nhận được cái
Medicare.
Medicare, đúng rồi.
Yeah.
Có những trường hợp có những trường hợp thế này nha Nam Anh, cái người lãnh SSDI đó được chấp thuận. Tôi lấy thí dụ như trường hợp của ông đây, 62 tuổi bây giờ xin được chấp thuận, được cấp tiền, thì cũng phải đợi tới 64 tuổi mới được Medicare. Nhưng mà cái số tiền, tôi chỉ lấy một thí dụ khác thôi, cái số tiền SSDI này đó, nó chỉ có 600 đồng.
Yeah.
Thì cái 600 đồng này đó, nó ít hơn cái tiền SSI.
Yeah.
Thì cái vị này có thể xin SSI. Thì khi mà chấp thuận về mặt y khoa là SSDI được rồi, thì SSI được chấp thuận, thì với cái SSI mình được hưởng Medicaid là cái trợ giúp y tế trong lúc chờ đợi cho tới khi mình được 2 năm sau.
Yeah.
Ok, bây giờ trở lại cái trường hợp của ông. Thì khi ông đến Sở An sinh Xã hội, điều trước tiên người ta sẽ lấy hai hồ sơ. Một hồ sơ bệnh tật và một hồ sơ hưu bổng non. Cái hưu bổng đó thì nó cái thủ tục rất là đơn giản. Mình có tuổi hưu, mình có số tín chỉ an sinh xã hội, thì người ta chỉ làm hồ sơ rất nhanh, một tháng sau là mình được hưởng cái retirement benefit. Song song đó thì cái hồ sơ về SSDI đó, cái phần mà về mặt y tế đó, thì người ta phải gửi qua một cái cơ quan giám định y khoa gọi là Disability Determination Service. Thì cái cơ quan giám định y khoa đó mới quyết định xem cái bệnh này có đủ trầm trọng để người này được hưởng cái quyền lợi tàn tật hay không. Trước mắt thì với cái số tiền hưu non đó, mình biết là hưu non thì không có lãnh được nhiều, phải không?
Yeah.
Nhưng mà một khi được hưởng, nếu mà mình may mắn được chấp thuận cái SSDI, thì chính phủ sẽ gọi mình lại điều chỉnh và cấp cho mình cái mức cao hơn qua cái quyền lợi tàn tật an sinh xã hội. Với cái dự kiến là ông sẽ được 980 đồng, thì cái số tiền này lại vượt cao cái số tiền SSI. Vì vậy, trong thời gian từ bây giờ cho tới 65 tuổi, thì ông bà không có bảo hiểm sức khỏe. Tuy nhiên đối với mặt sức bảo hiểm ở nơi làm việc thì được biết ông được hưởng thêm một năm nữa. Nhưng mà sau một năm đó, ông có quyền xin mua thêm cái bảo hiểm ở sở qua chương trình COBRA. Thì mình kéo dài thêm một chút để cho nó gần tới cái tuổi mà mình được hưởng Medicare. Bà nằm dưới cái hồ sơ của ông thì cũng tới 63 tuổi bà mới bị mất cái bảo hiểm sức khỏe. Rồi, coi như mình xong cái bảo hiểm sức khỏe, cái tuổi chưa tới 65.
Yeah.
Thì trong trường hợp này, ông bà có thể tự cộng lại thì bà được 600, ông được 900. Thì đó cũng không phải là, tôi đồng ý với bà, cái thu nhập này nó cũng khiêm nhường lắm, nó cũng eo hẹp cho mình trong những việc chi phí. Thì bà có thể tìm biết tới những cái bệnh viện của chính phủ, bệnh viện công đó, để mà mình xin ghi danh vào chương trình khám bệnh, hoặc là miễn phí, hoặc là với cái giá tượng trưng.
Dạ. Dạ thưa cô, tại vì em cũng thắc mắc là nếu mà ông đi nộp hai cái hồ sơ đó, hai cái hồ sơ đó đều là để mà giải quyết thứ nhất là về cái vấn đề y tế và hưu bổng, thì hai cái hồ sơ này khi mà đều gỡ đi một lượt thì nếu mà chấp nhận cả hai thì ông được là bảo hiểm rồi. Rồi ông được
không được em ơi, là tại cái luật á, là với SSDI đó phải mất 24 tháng sau em mới được hưởng Medicare.
Ồ dạ vâng.
Em hiểu không? Cái ưu tiên nhất là khi ông vào ông làm thủ tục đó, người ta sẽ ưu tiên lấy cái hồ sơ và giải quyết cái hồ sơ early retirement cho ông, cấp tiền liền. Rồi song song đó họ sẽ gửi cái hồ sơ y tế lên trên cái cơ quan giám định y khoa. Cơ quan giám định y khoa cũng mất khoảng 4 tháng để họ điều nghiêng, họ quyết định trên cái hồ sơ y tế này. Nếu hồ sơ y tế được chấp thuận, thì Sở An sinh Xã hội về mặt hành chính họ sẽ mời ông lên để họ điều chỉnh lại. Thí dụ như là tiền hưu non mình có 800, 900.
Yeah.
ok, thì cái tiền an sinh xã hội về mặt tàn tật có thể lên tới 1,000 mấy, thì người ta sẽ điều chỉnh để cấp cho mình cái mức cao hơn.
Ồ dạ, vâng, dạ, dạ hiểu rồi, dạ.
Ok.
Dạ. Dạ vâng, còn một cái bác, bác nói là bác qua bên đây du lịch đó, thì con gái, gia đình con gái của bà là bảo lãnh luôn, tại Mỹ luôn, rồi có được thẻ xanh, có an sinh xã hội. Và bây giờ thì bà qua một Mỹ rồi, bà là được thi đậu quốc tịch luôn. Thì bà, khi có quốc tịch rồi thì là bà muốn đi về Việt Nam. Nhưng mà đi về Việt Nam, tại nghe nó có quốc tịch thì mình đi về Việt Nam không có giới hạn. Nhưng mà lại khi mà có quốc tịch rồi là con gái là xin cho tiền già ở trên đây luôn. Thì cái câu thắc mắc là nếu mà lãnh tiền già như vậy đi về Việt Nam thì có gì bị giới hạn hay không? Và nếu mà đi lâu quá thì có phải là bị cúp luôn tiền già hay không? Dạ, xin mời cô ạ.
Câu chuyện trở thành công dân Hoa Kỳ của bà đi qua những cái giai đoạn cũng thú vị, mâm anh nhỉ?
Yeah.
Đi du lịch thôi, rồi được bảo lãnh nè. Quá trời may mắn đi bảo lãnh mà suôn sẻ nè. Rồi ở được 5 năm thì thi đậu quốc tịch là quả là một trường hợp rất là đẹp. Mà phải giỏi nữa chứ phải không?
Yeah.
Con gái cũng giỏi, bảo lãnh cho mẹ được ở lại. Rồi mẹ giỏi quá, sau 5 năm thi đậu quốc tịch. Rồi được SSI. Cái chia sẻ của Nam Anh là bà cho biết là bà hiểu rằng người trở thành công dân Hoa Kỳ rời lãnh thổ Hoa Kỳ không có giới hạn.
Yeah.
Đúng. Đúng, cái đó đúng. Thì mình là công dân Mỹ, mà mình muốn đi đâu mình đi, rồi mình trở về nhà mình là nhà của mình bây giờ là Mỹ. Phải không?
Yeah.
Thì nó không có giới hạn. Lý do tôi đề cập như vậy là vì những vị có thẻ xanh. Thẻ xanh là sao? Thẻ xanh cho biết mình là thường trú nhân. Mình yêu cầu được đến Mỹ, nhưng mà mới qua thì người ta chỉ cho phép mình với cái tư cách là mình sống dài hạn ở đây. Rồi đến khi mà mình có cái thẻ xanh rồi, cái mình nhớ nhà ở Việt Nam, cái mình về mình ở đó, cái bà con làng xóm láng giềng rủ rê, cái mình thấy vui, cái mình ở chừng năm. Thì đối với di trú của Hoa Kỳ, nếu mà đi quá 6 tháng thì có nghĩa là mình không còn tha thiết gì nữa trong cái việc mình là người thường trú nhân của Hoa Kỳ. Do đó mình bị mất cái thẻ xanh. Nay trở thành công dân Hoa Kỳ, cái tình thế nó thay đổi. Xứ Mỹ là xứ của mình. Muốn đi đâu mình đi, mình muốn về lúc nào mình về. Về mặt di trú, mình không có gì phải quan tâm hết. Tuy nhiên, một khi mà mình nhận cái tiền SSI, SSI là một cái trợ cấp của chính phủ dành cho người cao niên, thì đúng, bà năm nay 69 tuổi, bà hội đủ điều kiện về tuổi tác, có thu nhập và tài sản hạn chế, thì thiệt ra qua đây 5 năm, chắc bà ở nhà với con thì bà cũng không có đi làm nhiều, thì thu nhập cũng không có cao, rồi... Nếu mà xin được SSI thì mình cũng có thể đoán biết rằng bà không có tài sản nhiều.
Dạ, yeah, bà ở nhà giữ cháu không?
Dạ. Yeah. Yeah. Cái đó là thiền chích đó nghe nào.
Dạ vâng, bởi vậy nó bà không có tiền, bởi vì cháu, con gái bà tâm sự là con gái là muốn xin tiền để mẹ có tiền ra tiền vô rủng rỉnh chút xíu.
Đúng
yeah.
đó, cái đó rủng rỉnh vui lắm á.
Dạ. Yeah.
700 mấy một tháng vui lắm á. Rồi cái bây giờ nếu mà muốn đi về Việt Nam, những người mà có công dân Hoa Kỳ muốn đi đâu thì đi. Người công dân Hoa Kỳ lãnh tiền hưu bổng an sinh xã hội, hưu bổng nhé, retirement benefit, thì bây giờ với luật lệ hiện hành có quyền ở lâu dài ở Việt Nam mà vẫn có thể tiếp tục được hưởng cái quyền lợi. Tuy nhiên, nếu mình lãnh SSI, luật lệ ràng buộc là mình chỉ được quyền đi ra khỏi xứ Mỹ không quá 30 ngày.
Oh yeah.
Tóm lại, mình có quốc tịch thì mình có SSI. Mình có SSI mà mình muốn đi chơi thì mình đi chơi chỉ trong vòng 30 ngày thôi.
Dạ vâng. Tại vì bà nói là bây giờ con cháu thì cũng lớn rồi, thành ra muốn mùa đông thì về bên Việt Nam, rồi mùa hè trời tốt thì ở bên đây. Nhưng mà nghe mấy người nói người nào mà lãnh tiền SI đi về Việt Nam á thì bị cúp tiền, bởi vì bà cũng
dạ đúng
lo
rồi,
lo
dạ
sợ
đúng
mà
rồi.
không biết phải
Thôi bây
đúng
giờ
vậy
mình
không.
chỉ đi trốn lạnh cái mùa mà thiệt tuyết xuống thôi nha Nam Anh. Cái mà hơi lạnh lạnh mùa thu này thì cũng chưa đến nỗi, chỉ có cái tháng mà thiệt lạnh thì mình hãy đi trốn lạnh, mà đi trốn lạnh dưới 30 ngày thôi.
Dạ vâng. Dạ vâng, hy vọng rằng là bác đã, cái thắc mắc của bác chắc được giải quyết xong rồi. Dạ
Nhưng mà
vâng.
bà là người rất là may mắn, Nam Anh có nhận thấy như vậy
Dạ
không?
đúng, dạ đúng. Dạ.
Suôn sẻ lắm, suôn sẻ lắm.
Dạ. Vâng, còn một vị thính giả đó, vị thính giả nói là được anh em bảo lãnh qua Mỹ tại cũng mười mấy năm mới qua được. Nhưng mà khi mà qua đây thì cũng hơi buồn, là tại vì cái gì cũng phải tự túc hết, không có được hướng dẫn là phải làm gì, cái gì, cái gì. Rồi xong rồi thì bây giờ là ở chung với nhà thì bây giờ hai vợ chồng đều có thẻ xanh và có một đứa con đi theo, nhưng mà đứa con là bị bệnh. Vì vậy nên không có biết rằng, tại vì bây giờ chưa có đi làm, rồi không có biết rằng bây giờ mình phải lo cho con, mà không biết là chính phủ có giúp đỡ cho những người mới qua mà có cái trường hợp con bị bệnh tự kỷ, không có thể đi học bình thường như mấy người khác được. Vì vậy nên nên hai vợ chồng này một thắc mắc rằng không biết rằng nếu mà mình mới vừa qua có thẻ xanh, có con bị bệnh như vậy thì mình có xin được trợ cấp xã hội gì hay không ạ?
À, thì để nhân đây nói xin chia sẻ với quý vị là khi thân nhân của mình làm cái tờ bảo lãnh để đón mình từ xứ mình qua đây đoàn tụ gia đình, có thể đoàn tụ gia đình cha mẹ con cái, vợ chồng hay là anh em, thì cái diện bảo lãnh anh em nó kéo dài mười mấy năm. Và khi mà ký cái giấy bảo lãnh đó thì cái người thân của mình ở Mỹ có cam kết với chính phủ rằng khi mà tôi đón gia đình anh em tôi qua thì tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trên những cái chi phí ăn ở hay là y tế. Thì thiệt ra cái lúc mà ký như vậy thì cái này nói thiệt nha, mình sẵn sàng ký hết phải không Nam Anh,
Dạ
để
vâng.
cho thân nhân mình được qua chứ gì.
Dạ.
Nhưng mà khi mà qua đến nơi thì cái thực tế đó nó cũng cũng khó khăn cho những người ở đây, họ cũng đi làm cực khổ rồi, cái thời gian của họ cũng giới hạn. Do đó về mặt nói là tôi hứa với chính phủ, nhưng mà đôi khi thân nhân của mình vì lý do đời sống vật lộn với cơm áo gạo tiền không có đủ thời gian để mà lo lắng cho mình, một người một gia đình mà chân ướt chân ráo bước qua Mỹ. Thì bây giờ trở lại, khi mà giấy tờ đã xác nhận rằng thân nhân của mình sẽ chu toàn mọi thứ thì chính phủ không có giúp đỡ cho mình một cái trợ cấp nào hết. Lý do là cái ưu tiên là để cho cái người bảo lãnh chu toàn cho mình.
Dạ vâng.
Ok. Rồi bây giờ cái trường hợp của cái cháu mà bị bệnh autism đó, tự kỷ đó,
Dạ.
thì cả em này không có đi học một cái trường học bình thường được. Tại em không có theo kịp cái trường học mà cho tất cả các trẻ em bình thường. Thì nó có những mỗi sở học chánh cái gần cái nơi mà mình cư ngụ có một cái chương trình gọi là special education, có nghĩa là chương trình đặc biệt giáo dục cho những em mà không có phát triển bình thường. Ok. Rồi khi mà cha hay mẹ ráng sống đủ ở Mỹ 5 năm, ráng thi cho đậu cái quốc tịch. Ok, tôi không biết là cái cháu bị tự kỷ này nó bao nhiêu tuổi. Nếu nó là trẻ nhỏ thì khi cha mẹ mà trở thành công dân Hoa Kỳ trong lúc cháu dưới 18 tuổi thì cháu cũng được hưởng cái tư cách công dân Hoa Kỳ dưới cái hồ sơ của cha hay mẹ. Và một khi là công dân Hoa Kỳ thì với cái chứng bệnh autism, em này có thể xin được cái trợ cấp SSI. và khi có trợ cấp SSI thì có cả luôn Medicaid.
Dạ vâng. Dạ em này bây giờ thì nó cũng là 14-15 tuổi rồi, nghe nói như vậy. Mà nếu mà đợi thêm 5 năm nữa chắc là em đã quá tuổi rồi. Như vậy thì
dạ,
cái trường hợp
thì
mà...
em 5 năm nữa em quá tuổi thì có cách này nha. Thì với cái tình trạng tâm thần của em, mình biết chắc chắn là em khó mà qua được cái kỳ thi công dân Hoa Kỳ. Nam Anh có đồng ý như vậy
dạ,
không?
Dạ đúng, dạ.
Thì có cái luật là cái thời gian mà căn bản tối thiểu mình có thể bắt đầu nộp đơn đi xin thi quốc tịch là 5 năm sống ở Mỹ.
Dạ vâng.
Thì nếu sau 5 năm sống ở Mỹ, cái em 14-15 tuổi này đã là cái vị thành niên rồi, thì cha mẹ nên tìm đến một vị bác sĩ tâm thần và nhờ ông điền dùm một cái mẫu đơn từ sở di trú xác nhận là cái em này với chứng bệnh tự kỷ, em không có đủ khả năng để em vượt qua cái kỳ thi công dân Hoa Kỳ.
Yeah, vâng.
Và lúc đó thì sở di trú sẽ cho em cái công dân Hoa Kỳ, thì em mới đi xin SSI.
Dạ vâng. Tức là hiện tại bây giờ là không được, không có được sự giúp đỡ gì hết.
Dạ, dạ không có được gì hết.
Dạ vâng.
Trên dạ. Nguyên tắc là tất cả những cái trợ giúp đó là phải phát xuất từ người bảo lãnh.
Dạ vâng. Dạ. Và thưa với cô còn một câu hỏi nữa, vì thính giả này là năm nay là 74 tuổi mới vừa thi đậu quốc tịch thì
xong... chúc mừng.
Dạ. Nhưng mà thưa cô, vừa qua thì lại ông chồng bị mất vì bệnh.
Tội chưa?
Thì bây giờ người này họ cũng đang tàn gia bối rối, nó lung tung. Thì qua bên đây chỉ có vợ chồng, không có bà con, cũng không có thân nhân gì nhiều. Bà con thì ở một cái tiểu bang khác.
Tiểu bang khác.
Dạ. Thì thấy cái cảnh như vậy thì người bà con, như là em, anh em bà con ở trong nhà muốn đem cái cô này, hai mẹ con, tại gia đình là ba người, nhưng mà người con cũng là bị bệnh, nghĩa là cũng giống như là bệnh tự kỷ nhưng mà nó nặng hơn nữa. Không có làm gì được, mà năm nay thì người con đó sau 26 tuổi thì được cái tiền, tại vì ông chồng là quốc tịch Mỹ rồi, chắc lúc đứa con mà nó thì họ cũng quốc tịch Mỹ thì được cô này được cái tiền disability, bởi vì cái income của nguyên cái gia đình này là 1,000+, thành ra là không có được cái sự trợ giúp gì thêm của chính phủ. Mà bây giờ thì người cha đã mất rồi thì chỉ còn có bà vợ mới vừa đọc quốc tịch,
bà mẹ với
con gái. Mà bây giờ cái câu hỏi của bà này là bây giờ ở đây có một mình, bây giờ là muốn bây giờ nhà thì ở nhà housing, có con thì được lãnh cái tiền disability, ông chồng thì hồi đó thì ông giàu có cái tiền retirement là 400+, vì vậy nên bây giờ ông chồng mất rồi, bây giờ bà vợ thì muốn về với một người bà con khác ở xa, thành ra bây giờ cái trường hợp bà không biết là phải làm, tại vì bà hồi nào giờ ông chồng là hoàn toàn là phụ trách giấy tờ gì hết, không biết, thành ra bà cái thắc mắc là bây giờ nếu mà bà dọn về dưới đó thì bà có phải bị mất hết những quyền lợi hồi xưa bà nhận được hay không, và bây giờ ông chồng chết rồi thì bà có nhận được cái sự trợ cấp gì của ông chồng, nghĩa là của giống như là spouse survivor hay như thế nào hay không? Dạ xin mời cô ạ.
Dạ, để thứ nhất thì bà cho biết là ông lúc sinh tiền, ông được lãnh cái retirement benefit là 400 đồng.
Dạ, đúng.
Thì chắc chắn bà trên 70 tuổi là bà đã được phân nửa cái số tiền hưu bổng của ông. Thì dạ, bây giờ khi ông qua đời, bà được tăng lên 100% trên cái hồ sơ hưu bổng của ông, có nghĩa là bà sẽ được hưởng trọn 400 đồng.
Dạ.
Cái 400 đồng đó vẫn ít hơn cái SSI check hiện nay là 750 đồng. Thì bà được hưởng thêm cái phần sai biệt. Có nghĩa là hai mẹ con, mỗi người sẽ được hưởng 750.
Dạ vâng.
Ok.
Dạ. Yeah.
Bây giờ với cái tình trạng, cái housing mà có cái voucher đó, tôi không biết housing là housing. Tại vì nếu mà nói về housing, nó có hai phần. Một là nhà chính phủ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà mình xin tài trợ gia cư, chính phủ có một cái unit ở trong một cái chung cư, thì chính phủ cho mình vào đó ở. Ok, thì cái đó là nhà của chính phủ. Cái chương trình thứ hai của cơ quan tài trợ gia cư là người ta cho mình một cái phiếu, rồi mình tự đó mình đi mướn cái chỗ nào mà mình ưng ý, rồi chính phủ sẽ giúp cho mình cái tiền thuê mướn.
Dạ, bà nói là bà có Section A đó.
Tức đó, là thì như đi... vậy là bà có cái chương trình phiếu đó, tài trợ mà tài trợ qua phiếu. Thì bây giờ để mà tránh cái tình trạng mà sợ là mình mất đó, thì tôi nói, bà có cái ý định dọn đi chỗ khác và để gần người bà con. Thì nhân đây tôi cũng xin chia sẻ thêm, cho dù bà muốn dọn tới một cái tiểu bang khác, một cái thành phố khác, nhưng mà khi mà bà có cái Section 8 á, bà có quyền dùng cái voucher đó trên toàn xứ Mỹ.
Dạ.
Thì bà bây giờ thí dụ như bà muốn dọn về Texas đi, thì bà mang cái đó về, thứ nhất điều chỉnh cái hồ sơ ngay bây giờ sau khi mà ông qua đời, mang cái giấy khai tử lên để cho người ta điều chỉnh cho bà tăng lên được 100%, điều chỉnh hết cái tiền đó. Rồi khi mà bà dọn về một cái chỗ nào mà bà gần gũi với bà con đó, nên chuẩn bị để đi mướn một cái chỗ chắc chắn là hai mẹ con người ta sẽ cấp cho bà hai phòng. Thì mướn cái chỗ nào mà có hai phòng, rồi bà ở gần bà con thì nó gần gũi, nhưng mà ở độc lập tôi nghĩ nó thoải mái hơn.
Dạ vâng. Dạ đúng. Dạ. Dạ vâng. Kính thưa quý vị vừa nghe xong chương trình An sinh xã hội và hôm nay quý vị cũng đã có nhiều cái thắc mắc mà được giải tỏa, thì hy vọng rằng quý vị sẽ mọi cái sự lo lắng và mọi vấn đề quý vị sẽ biết được cách nào để giải quyết. Dạ một lần nữa Nam Anh cảm ơn cô Hồ Quang đến trong chương trình hôm nay. Chúc cô nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ trở lại trong chương trình
tháng tới. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và cảm ơn Nam Anh. Xin kính chào.